trầm trồ đòi mua, nhưng ông chưa kịp ra giá thì luôn có người nhà đến kêu ông về. Năm sau, con lừa đó bị con ngựa của ông cắn gãy chân. Thật may, có ông thầy thuốc tới xin trị bệnh. Thầy thuốc nói, chừng con lừa mạnh, bán được bao nhiêu tiền, tôi chia đôi với ông, chịu không? Ít tháng sau, con lừa mạnh trở lại, đem bán được 1.800. Chia ra phân nửa tiền, ông Lý Trức Minh đem về. Sực nhớ thì rõ đúng giá một tạ đậu xanh của anh nghèo vay lúc trước. Lộc giác chân chân. Sách Hội Chân biên chép lại, ở tỉnh Cao Bằng có anh triều phu rất hiền hậu mà cũng rất nghèo. Anh ta có bà mẹ tuổi đã cao, một hôm mẹ tỏ ý thèm sữa nai. Nhưng làm sao tìm được bây giờ? Đi vào rừng vì lẽ thấy anh là nai chạy trốn mất. Anh bèn đứng trên non cao mà khóc. Bỗng hiện ra một ông lão quắc thước. Ông lão nói với anh, muốn tìm được sữa nai thì phải mang lốt da nai này vào mình. Nói xong, ông lão trao cho anh miếng da nai. Nhờ vậy, anh đến gần nai dễ dàng, vắt sữa rất nhiều về cho mẹ uống. Vài hôm sau, ông lão nọ đến tìm anh có ý muốn thâu nhận anh làm đệ tử. Sau khi mẹ mất, anh bỏ nhà lên núi biệt tích luôn. Nhiều năm sau đó, đứa con trai của anh lên non hái củi tình cờ gặp con nai to lớn. Nai ấy lại gần mà nói với nó, cha bây giờ tu tiên đắc đạo hóa ra nai, không hoàng y cốt người được nữa. Cha cho con nguyên bộ sừng này, con lấy dây buộc nó lại rồi kéo theo sau. Đi tới nơi mà sừng bị vướng không kéo được nữa, con dừng chân tại đó, khai phá lập nghiệp thì ắt được sung túc hiển vinh. Dứt lời, con nai nọ hút đầu vào gốc cây, ghim sừng bó lại rồi biến mất. Đứa con thi hành đúng lời cha, nhờ vậy mà trở nên giàu có. Tham thì thâm. Hồi xưa, có một đứa bé chăn trâu nọ mồ côi mẹ, không ai nhớ tên gì, chỉ biết tánh tình nó hiền hậu. Từ sáng tới chiều, nó dãi nắng dầm mưa để chăn trâu. Vậy mà khi về tới nhà, nó vẫn bị mẹ ghẻ và mấy đứa em cùng cha khác mẹ xúm lại rầy la. Trưa hôm nọ, đói bụng quá, nó lén đến lùm chuối gần nấm mồ hoang, thò tay bẻ mấy trái chuối chín bói. Vừa lúc ấy, một con quỷ dạ xoa hiện ra thét lớn. Nghèo đói thì ráng chịu, không được ăn cắp. Phen này tao tha tội cho, đừng tái phạm. Nó khiếp hãi chạy miết xuống bờ ruộng, than thở số phận với trời. Thiên hạ giàu, phận tôi sao nghèo quá vậy ông? Ông hóa phép tạo vạn vật muôn loài, sao ông không hóa phép giúp tôi chút ít tiền bạc để sống qua ngày? Bỗng nhiên nó thấy một tia nắng nhiễu xuống giữa bãi cỏ vàng hườm, chạy lại coi thì rõ ràng một đống tiền vàng. Nó mừng quá, định ra chợ mua quần áo mới. Dọc đường gặp bà lão đói rách đứng ngửa tay xin. Suy nghĩ hồi lâu, nó cho ba đồng tiền nọ rồi trở về nằm ngủ trên bãi cỏ. Bụng đói áo rách, nhưng nó vui với việc thiện khi nãy. Bỗng nhiên, nó nghe đôi trâu vừa lội vừa giãy giụa đùng đùng dưới ao. Coi lại thì giống như cảnh chim bao, mặt nước vàng hườm, nắng chói xuống đỏ ối như sắp đọng lại. Nó đuổi đôi trâu lên bờ, ngạc nhiên làm sao mỗi sợi lông trâu có dính theo toàn ten một đồng tiền vàng. Nó gỡ một hai đồng, còn dư lại bao nhiêu thì giấu lại dưới đáy ao. Nhờ vậy, nó trở nên mập mạp vì đủ cơm đủ áo hơn trước. Hễ hết tiền thì xuống ao mò lên vài đồng. Bà mẹ ghẻ và mấy đứa em ghẻ của nó lần hồi sanh nghi, thay phiên nhau rình rập. Chừng biết vàng nọ ở đáy ao, họ sắm một miệng chài thật lớn, chờ đêm đến là xúm ra kéo trộm hết vàng dưới ao lên. Họ vãi chài xuống, kéo thử thấy quá nặng, mừng rỡ, hì ha hì hục suốt đêm. Chừng hừng đông mới đem chài lên được, dòm lại thì hỡi ôi, toàn là bùn sình dơ dáy. Trời nào có giúp kẻ gian ác, phụ kẻ hiền lương bao giờ. Ông tăng chủ nuôi cọp bạch. Vùng bảy núi xưa kia cọp rất đông. Ông tăng chủ đến đó lập trại ruộng. Một hôm về trại, ông gặp con cọp bạch đứng chực sẵn ngoài cửa. Nhìn kỹ, rõ ràng cọp nọ đau nặng, mình mẩy ốm nhom. Cọp há miệng ra, ngước lên như cầu khẩn. Ông tăng chủ hỏi, làm gì mà bạch hổ ngồi đây? Chắc là mắc xương hả? Cọp gật đầu. Ông bảo cọp nọ cúi đầu xuống, rồi ông vung tay tấn xuống ngay sau cổ nó. Cục xương văng ra. Ông nói, từ rày về sau, bạch hổ đừng tham ăn nữa, nghe không? Vài hôm sau, bạch hổ cõng lại một con heo để đền ơn. Lần nọ, bên núi Bà Đội Om có con hạm rất dữ. Ông tăng chủ gọi bạch hổ đến cùng với ông đi đánh hạm. Hạm phải té xuống hố mà chết. Về sau, dân chúng nhớ ơn nên cất miếu thờ bạch hổ và xây mộ cho ông tăng chủ ở gần chùa Thới Sơn. Đứa con thần. Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có người góa phụ tên là Huỳnh Thị Phước. Năm 40 tuổi, bà vô chùa tu. Đêm nọ, bà nằm mộng thấy một người bạc đỏ như son, bận áo xanh, giật mình thức dậy. Bà đến tìm ông hòa thượng mà hỏi. Hòa thượng nói, Phật trời thấy bà là người nhân đức, thiệt tâm tu hành nên cho đứa con. Nhưng bà nên ra khỏi chùa này, kẻo nay mai sanh chồi nảy lộc, xóm giềng nghi cho tôi. 9 tháng 10 ngày, bà hạ sanh được một con trai mặt mũi rất khôi ngô, tuấn tú. Hương chức làng truy ra lên án ông hòa thượng nọ về tội thông dâm, bắt buộc ông phải bảo dưỡng đứa nhỏ nọ. Lớn lên 10 tuổi, đứa trẻ học hành siêng năng, có thiên tư, đọc trong nháy mắt là xong một hàng chữ. Đến năm 16 tuổi, đứa bé cần có tên tuổi để đi thi, người mẹ không biết đặt tên con là gì. Đêm đó, bà nằm mộng thấy thần linh mách bảo. Sáng mai, người bảo đứa trẻ leo lên cây thị, trên đó có khắc sẵn tên nó. Hôm sau, đứa bé tìm gặp mấy chữ lương quý chánh trên cây. Nó mang tên đó, vài năm sau thi đậu cử nhân. Ngài vinh quy bái tổ linh đình biết chừng nào. Nhưng vài hôm sau, ông hòa thượng liễu đạo. Chừng tẩm liệm, biết rõ ông là người bán nam bán nữ. Xóm giềng hiểu rằng bấy lâu nay ông chịu tiếng oan. Con trâu bay. Có anh nông phu nọ mua được con trâu tơ giá 12 đồng bạc đem về cày ruộng. Trâu mạnh khỏe, dai sức lắm. Đêm ngủ, anh ta nằm chiêm bao thấy trâu nọ mọc hai cái cánh bên hông, bay bổng đi mất. Lúc thức dậy, anh ta nghi rằng đó là điềm không lành, mình phải bán con trâu này, không thì nó cũng mất. Hôm sau, anh dắt con trâu ra chợ, bán lại được 6 đồng bạc, bèn lấy dây thắt lưng buộc số tiền ấy lại. Đến nửa đường, anh thấy một con chim lớn đang đứng mổ xác con chuột chết. Lại gần xem thử thì con chim nọ dạng dĩ, không bay. Anh vồ con chim nọ, dùng dây thắt lưng buộc vào chân chim. Đi được một lát, chim nọ vùng vẫy, mổ vào tay anh đầu điếng. Vô ý anh buông con chim ra, chim bay bổng, mang theo cái thắt lưng buộc bạc. Về tới nhà, vợ hỏi, con trâu đâu? Anh thở dài, nó bay mất rồi. Con ong với con tu hú. Con ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con tu hú bay tới kêu lên, tu hú, tu hú. Con ong bèn quở trách, mày kỳ quá, tối ngày kêu tu hú hoài, không kêu tiếng gì lạ hơn, nhàm tai tao quá. Con tu hú đậu mà trả lời, mày trách tao kêu nghe nhàm tai, vậy chớ mày suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy. Con ong nói, làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui, vô ích quá. Cọp thổi tù và sừng trâu. Mỗi khi cọp tới phá rẫy, người ta thường thổi tù và sừng trâu để đuổi. Tại sao cọp lại sợ tiếng còi sừng trâu? Tích xưa như vậy. Anh nọ giữ rẫy khoai, hàng đêm đốt lửa nướng vài củ khoai lang để ăn giải buồn. Gần chòi anh, có một con cọp thường tới lui rình. Thấy vậy cọp ta bắt chước, móc khoai lên, thổi lửa nướng khoai như anh nọ. Anh nọ giận lắm, vì mỗi khi cọp đến, anh phải leo lên chòi cao mà trốn. Về sau, anh bày kế, mua dầu chai đem về rưới mấy bó rơm chung quanh bếp lửa. Gần đó anh đặt hai bó củi, trong bó củi có hai cây pháo tre thật to. Cọp ăn quen, lại ngồi trên bó rơm. Dính dầu chai, dính rơm vào lông, cọp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, bèn đem hai bó củi nọ thảy vào bếp lửa. Ý của cọp là đốt lên cho sáng để coi rõ. Dè đầu khi củi ngún, hai cây pháo tre nổ lên, rơm và dầu chai phực cháy, khiến cọp phải hoảng chạy. Lửa bốc phừng phừng, thiêu rụi lông, râu, làm phỏng da. Vô cùng tức giận, hôm sau, cọp trở lại ngồi sát chòi, chờ dịp trả thù. Ngồi trên chòi cao, anh nọ vô cùng sợ hãi, bèn ném xuống dao, mát, hũ chén. Cọp không sợ, trái lại há miệng thật lớn như chờ anh té xuống mà nhai xương. Sau rốt, còn cái còi sừng trâu, anh nọ liền xuống rớt vào ngay cuốn họng cọp nọ. Cọp giật mình, không hiểu vật gì làm nó nghẹt thở. Cọp hít hơi, hơi gió lọt vào còi kêu lên, kho, kho. Thở mạnh ra, hơi gió kêu lên, ke, ke. Hoảng sợ, cọp chạy miết về rừng. Càng sợ, hơi thở càng mạnh, cho nên dọc đường, cọp nghe trong họng mình, co ke, co ke. Từ đó về sau, hễ cọp nghe tiếng còi sừng trâu là cọp chạy cong đuôi. Chuyện nghĩa hổ. Năm Tử Đức thứ hai, tại làng Long Phụng, Tổng Hòa Cuối, huyện Kiến Hòa, nay là Bến Tre, có gia đình họ Võ nuôi một con cọp con. Cọp nọ lớn lên được gia đình thương mến xem như con ruột. Ông Tú Tài họ Võ dạy hai đứa con của mình, một trai một gái, kêu cọp nọ bằng anh hai. Vài năm sau, ông được lệnh ra Huế lãnh chức vụ mới. Trước khi đi, ông kêu cọp nọ mà căn dặn ráng ở nhà nuôi mẹ nuôi em. Chừng ông đi được vài ngày, cọp nọ bỗng dưng lại bàn thờ quỳ xuống, la hét. Người mẹ an ủi cọp, cọp bèn ra dấu, tỏ ý muốn xin phép ra đi rồi trở về. Bà Tú Tài họ Võ cho phép, cọp mừng rỡ chạy mất. Bữa đó, ông Tú Tài nằm cán trên đường về Huế, thình lình gặp con cọp đón đường. Nhìn lại, rõ là cọp ở nhà chạy theo. Ông biểu cọp trở về, cọp khóc lóc, sau cùng đem dâng cho ông Tú Tài một hoàng thuốc xả hương để phòng bệnh dọc đường. Khi về nhà, cọp nọ biến ăn biến uống. Về sau, được thơ ông Tú Tài gửi về, cả nhà mới biết rằng cọp đi kỳ rồi là để dâng thuốc. Ai nấy hết sức cảm động. Vài năm sau, ông Tú Tài đau nặng nhờ hoàng thuốc nọ nên tạm thuyên giảm. Ông bèn gửi thơ nhắn đứa con trai lớn ra săn sóc. Đứa con đến nơi, ông đã chết. Cọp ở nhà hàng ngày lo nuôi mẹ và em gái. Rảnh thì vào rừng bắt heo hoặc đi lối xóm, cột bùa cho con nít kiếm tiền về chi dụng. Bà Tú chẳng may mắc bệnh qua đời. Đứa con gái khóc lóc thảm thiết, chạy đầu làng cuối xóm để báo tin buồn, rồi lại tạ ơn những người đến giúp chôn cất mẹ. Năm 7 tháng sau, người con trai ở Huế về đến Bến Tre. Chừng gặp mặt, cọp khóc lóc rồi dẫn hai anh em ra thăm mã của bà Tú Tài. Đến nơi, cọp đập đầu vào mà tự tử. Người con trai bèn để tang cho cọp, làm lễ chôn cất kỹ lưỡng, rồi lập miếu thờ, đề mấy chữ nghĩa hổ trưởng huynh chi mộ. Sau đó có người làm thơ khen tặng như vậy: hùng còn biết nghĩa nặng cùng người, trả thảo liều thân giữa đất trời, một tấm da dầu chôn chặt đất, trăm năm còn mãi tiếng khen đời. Người chết trả ơn. Ở tỉnh Bắc Ninh, một chú thợ khéo léo được vua đòi về Huế để xây cất hoàn thành. Mới đến Nghệ An, chú thợ nhúm bệnh mà chết bên sườn núi. Liền theo đó, mối bu lại làm ổ, đùng lên như nấm mộ. Mấy người con của chú không hay biết cha mình chết trong trường hợp nào, mồ mả ở đâu để cúng dỗ. Tuy họ được làm quan vinh hiển, nhưng trong lòng không nguôi. Kế bên nấm mộ nọ, có anh nông phu tên là Khá. Thấy mộ bỏ hoang, hằng ngày anh tới lui chăm sóc. Hôm nọ đang cày ruộng, thình lình anh gặp một người lạ tới mời đi ăn dỗ. Hỏi ở gần hay ở xa, người nọ đáp: cứ đi theo tôi. Anh nông phu than rằng mình nghèo quá, không có áo lành để mặc. Người nọ nói: đừng lo, tôi có cái áo này cho anh mượn mặc đỡ. Rồi nắm tay anh mà dắt đi về phía đầu làng. Lát sau đến nơi cúng dỗ, anh nông phu nọ hơi ngạc nhiên vì toàn là người lạ, nhưng đói quá, anh cúi đầu ăn no say rồi ngã lăn ra ngủ. Người bạn nói, mình đi về là vừa. Anh nông phu nọ vì chưa tỉnh rượu nên trả lời, anh về trước đi, tôi về sau cũng được, đường về gần chớ xa xôi gì. Người bạn nói, vậy thì anh trả áo lại cho tôi về trước. Anh nông phu nọ cởi áo ra trả, rồi nằm ngủ luôn giấc trưa. Chừng tỉnh rượu thì thấy xung quanh toàn là người lạ, cảnh lạ. Người trong nhà cũng ngạc nhiên, không biết anh nông phu nọ là ông khách nào. Chừng hỏi han đầu đuôi, họ đoán rằng có lẽ nấm mộ nọ là của cha mình. Bấy lâu nay anh nông phu này có công giữ gìn nên cha mình trả ơn lại mới mời về đây ăn dỗ. Sau đó họ đền ơn anh vàng bạc, lụa là. Từ Bắc Ninh, anh nông phu phải đi bộ 6 ngày đường để về đến quê nhà Nghệ An. Đến nơi, vợ con chưng hửng vì mấy hôm nay ngỡ là anh bị cọp bắt chết rồi. Vợ khôn chồng dại. Chị nọ rất khôn nhưng rủi gặp nhầm anh chồng quá dại. Hôm nọ dệt vải xong, chị giao cho anh chồng đem đi bán. Đi suốt ngày, rao khan giọng, anh chồng không thấy ai mua. Bỗng đâu có ông thầy giáo đi ngang qua mua hai vóc. Ông nói, sáng mai anh lại nhà tôi mà lấy tiền. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò te, chỗ cây tre một mắt. Hôm sau, anh chồng tìm hoài mà không gặp chỗ nào gọi là chỗ chợ đông mà không ai bán. Về nói cho vợ nghe, chị mới đoán rằng người mua nọ là ông thầy giáo. Chợ đông không ai bán là trường học, kèn thổi tò te là gần đám sậy có gió thổi, cây tre một mắt là cộng hành. Vì vậy, chị vợ bảo chồng đến trường nọ ở gần đám sậy, trước cửa có trồng hành. Anh chồng kiếm được ông giáo để đòi tiền. Ông giáo hỏi, tại sao anh biết tôi ở đây? Anh nọ nói, vợ tôi đoán như vậy. Ông thầy tấm tắc khen thầm cô vợ nọ. Chừng anh chồng ra về, ông gửi theo một nhánh bông lai cặm giữa một miếng cứt trâu khô. Nhận được món quà, cô sanh ra buồn bực, tủi phận mình bởi ông giáo nọ có ý mỉa mai cô như câu hát. Con vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa lai cắm bãi cứt trâu. Nghĩ vậy, cô ra bờ sông chờ nước lớn mà tự vận. Ông giáo nọ đoán được việc ấy nên vô cùng hối hận, giả đò xách một cái rổ rách đi lên mé sông. Gặp cô vợ nọ ngồi trên bờ với vẻ mặt âu sầu, ông giáo nói, chị kia, ngồi qua một bên để tôi nhảy xuống sông xúc cá. Cô vợ giật mình, ngạc nhiên vì thấy một người đầu bạc hai thứ tóc mà quá dại, dùng cái rổ rách mà xúc cá. So sánh người già nọ với chồng mình ở nhà thì chồng mình coi vậy mà khôn hơn. Nghĩ vậy, cô tự an ủi, trở về nhà, không thèm tự tử. Con dơi. Phụng Hoàng là chúa tất cả các loài chim. Hôm đó có lễ lớn, các loài chim đều đến chầu trực, chỉ có dơi vắng mặt. Phụng Hoàng hỏi tội, dơi bèn trả lời, tôi không phải thuộc loài chim, tôi là thú bốn chân, hai cánh của tôi là hai chân trước có móng hẳn hoi. Vài hôm sau, Kỳ Lân ra lệnh cho các loài thú đến chầu, con dơi cũng vắng mặt. Hỏi tội, dơi bèn trả lời, tôi không phải là loài thú, tôi có hai cánh bay được, rõ ràng tôi là loài chim đây nè. Thằng làm biếng gặp thời. Có thằng làm biếng nọ không cửa không nhà, nằm trên bè tre mà ngủ. Bỗng đâu có con cá nhảy lên bè, nó bắt con cá nọ lấy tay gỡ vẫy. Vì làm biếng, nó đái lên cá nọ cho sạch nhớt thay vì thò tay xuống sông rửa cá, rồi thảy con cá nọ lên bè mà phơi khô. Lúc đó có con quạ bay ngang qua, cắp con cá khô nọ đem về vườn ngự uyển. Công chúa thấy cá, bèn sai thị tỳ nướng để nàng ăn thử. Về đâu, công chúa thọ thai, sanh được đứa con trai ngộ nghĩnh. Vua cha tức giận, nhốt công chúa vào ngục, nhưng sau rốt, vì quá thương con, nên thả công chúa ra, truyền rau lựa chồng cho công chúa. Bao nhiêu thanh niên văn hay võ giỏi tới xin ra mắt, nhưng công chúa không ưng ai. Lúc đó, chiếc bè của anh làm biến nọ trôi rề rề ngang điện vua. Đứa con của công chúa thấy vậy bèn kêu lên: "Bè, bè, ba, ba ơi!" Vua cha bèn kêu bè ghé lại hỏi sự tình, tên làm biến nọ trở nên phò mã. Thần linh phò hộ. Cô gái nọ rất xinh đẹp, năm 20 tuổi mà vẫn chưa chồng. Mỗi ngày cô mang nhang đèn đến miếu để cầu khẩn sao cho gặp một người chồng xứng đáng. Tên bán nhang để ý, hằng ngày rình nghe sau bàn thờ thần nên biết đúng tâm sự cô nọ. Bữa đó, sau khi cô khấn vái, hắn ta núp dưới bàn thờ mà nói: "Ta là thần đây, số phận của con là ưng tên bán nhang, mai sau nó được làm vua, con sẽ vinh hiển." Cô gái nọ nài nỉ: "Con không thể nào ưng anh bán nhang được, ảnh thô tục quá." Có tiếng trả lời: "Nếu con không ưng nó, con bị móc mắt tức thì." Vì quá sợ thần linh, cô nọ đến tìm anh bán nhang. Anh ta làm bộ tỉnh táo, ban đầu từ chối, sau mới bảo cô nọ ngồi vào trong giỏ đựng nhang để anh quẩy về nhà. Dọc đường gặp ông vua đi săn cọp, tên bán nhang hoảng sợ bỏ cả gánh giỏ mà chạy trốn. Vua nghe tiếng la hoảng hốt bèn ngưng kiệu lại. Biết đầu đuôi sự tình, vua thương tình đem cô về phong làm hoàng hậu. Thay vào đó, vua đem một con cọp vừa săn được bỏ vào trong giỏ y như cũ. Lát sau, tên bán nhang trở lại quẩy giỏ về nhà. Hắn bảo mẹ đi chợ mua gà vịt để làm lễ cưới cho hắn, rồi hắn mở giỏ ra tìm cô gái. Cọp trong giỏ nhảy ra, giết hắn chết tức thì. Cô hồn đền ơn. Thuở xưa ở Mỹ Tho, có ông bá hộ lòng dạ rất nhân từ. Ngày rằm tháng 7, ông đốt nhang đèn bày bánh cúng, bánh cấp, mía, chuối để các cô hồn về hưởng. Cúng xong xuôi, ông yên trí vô nhà nằm nghỉ. Gần nhà ông có một chòm mã hoang. Đêm đó, có anh bán dầu dừa đi lỡ đường, đến chòm mã nọ mà nghỉ lưng. Anh ta nghe thì thào như nhóm chợ, bọn ma quỷ bàn tán qua lại: "Đồ ăn ngon quá, mấy anh dám ăn không?" Ông bá hộ có lòng tốt nhưng làm sao ăn được. Thầy Thiên Đại Thánh nói rằng bánh cúng không được tinh khiết. Hồi gói bánh, có con nhỏ đầy tớ rủi đứt tay, làm dính máu trong lá chuối gói bánh. Anh bán dầu dừa biết đó là tiếng nói của cô hồn. Sáng hôm sau, anh ta lập tức đến nhà ông bá hộ mà báo sự tình. Ông bá hộ hết sức buồn bã, nghĩ thầm: "Không lẽ mình rầy ra bọn đầy tớ? Cách hay nhất là mình cáo lỗi quỷ thần, cúng lại lần thứ nhì." Đêm sau cúng xong, ông bá hộ nhờ anh bán dầu dừa ra ngoài chờ mã hoang, nghe ngóng tin tức. Anh ta y lời, rình nghe bọn cô hồn bàn tán. Thất bại nữa, phen này tụi mình chết đói. Hồi hôm qua lá chuối dính máu, bữa nay thì nấu bánh bằng củi ô uế ở chuồng heo. Anh bán dầu dừa trở lại thuật cho ông bá hộ hay. Ông này buồn bã, hỏi lại thì rõ ràng bọn gia nhân đã lấy mấy khúc củi chuồng heo mà chụm lửa nấu bánh. Ông bá hộ đến chùa gần đó, nhờ nhà chùa cúng giùm, như vậy bảo đảm hơn. Cúng xong, anh bán dầu cũng ra chờ mã, nghe ngóng, nhưng lần này anh ta dạn dĩ hơn, lên tiếng trước: "Cô hồn các đảng ơi, cúng như vậy ăn được không?" Cô hồn mừng rỡ nói: "Được, được, ông bá hộ có lòng tốt, trì chí lo lắng chu đáo miếng ăn cho tụi tôi. Anh về nói với ông bá ta, chừng 100 ngày nữa chúng tôi đền ơn ông một vật xứng đáng lắm." Sẵn có máu tham, anh bán dầu dừa không thuật lại điều ấy cho ông bá hộ biết. Anh ta giả đò xin cất chòi kế bên cửa ngõ của ông bá hộ, rồi anh ta sống nương náu chờ ngày mà cô hồn đã hứa. Rình mãi không thấy gì, anh ngã lăn ra ngủ thiếp. Gà gáy bừng mắt dậy thì rõ ràng có ba cái lu lớn đặt trước cửa ngõ từ hồi nào. Mỗi lu đều có một con rắn hổ quấn chung quanh, trong lu toàn là vàng thoi bạc nén. Anh ta thò tay vào lu, tức thì bao nhiêu vàng bạc đều hóa ra hàng trăm con rắn đen thui bò lúc nhúc. Hoảng sợ, anh rút tay ra, vàng bạc hiện trở lại y nguyên. Lúng túng, anh ta không biết xử trí lẽ nào. Ông bá hộ bước ra cổng, thấy vậy bèn sai gia nhân khiêng vàng bạc vào nhà. Để đền ơn anh bán dầu, ông bá hộ tặng cho hai thỏi vàng, hai nén bạc. Cầm trên tay, anh ta mừng quính vì vàng bạc không hóa thành con rắn nữa. Anh ta ra đi, cười hát nghêu ngao rồi vào quán rượu say sưa. Tỉnh rượu thì hai nén bạc, hai thoi vàng nọ đã bị người khác ăn cắp từ hồi nào. Hai ông quan thanh liêm. Ông Mẫn Công làm quan tuần phủ ở Hà Nam. Lúc đi ghe, ông bị bọn cướp kêu lại, ào qua lục soát của cải. Bọn cướp không thấy vật gì quý giá cả. Chúng lục tới lưng, ông Mẫn Công đem một sợi đai vàng ra mà nói: "Ta nghèo lắm, chỉ có món này là quý, bằng vàng của vua ban cho. Ngoài ra ta không có của riêng." Bọn cướp không nỡ lấy sợi đai ấy. Lại có một ông quan khác tên là Trần Văn Khánh. Ông này về hưu trí đã lâu. Bỗng hôm nọ bọn cướp tới đánh phá. Ông Trần Văn Khánh nói: "Đêm hôm tụi bay có công tới thăm tao, ngặt tao không có vật gì xứng đáng. Trong rương còn 5-3-4 cuốn sách rách, tụi bay chịu khó lấy đỡ đem về cho con cháu nó học." Bọn cướp bèn rút lui. Hai chuyện trên đây lưu lại đời sau, cốt ý nêu lên đức thanh liêm. Hai ông quan này thanh liêm đến đổi, kẻ bất lương cũng phải đồng lòng. Ăn mày xin vàng. Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai. Hôm ấy có lão ăn mày đến năn nỉ phú ông mà xin cho kỳ được một nén vàng. Phú ông quát tháo sai người đuổi đi, nhưng lão ăn mày vẫn lì gan trở lại xin vàng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Rốt cuộc phú ông cho lão nọ một nén rồi sai người đầy tớ đi theo rình. Ban đầu lão ăn mày mừng rỡ, cười hí hởn, nhưng đến khoảng đất trống, lão đặt nén vàng bên mình rồi ngủ khò. Tên đầy tớ bèn lén lại gần ăn cắp nén vàng nọ đem về cho chủ. Hôm sau, lão ăn mày trở lại nhà phú ông mà xin vàng như cũ. Phú ông nói: "Hôm qua tôi cho ông một nén đâu rồi?" Ông lão ăn mày vuốt râu mà trả lời: "Tôi để nó ở kế bên mình, nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì nó cũng mất đi, bởi vậy tôi trở lại." Phú ông suy nghĩ về câu nói của ông lão ăn mày, hiểu rằng khi nhắm mắt chết đi thì sự nghiệp không còn gì hết. Ông bèn đem vàng bạc dùng vào việc phước thiện. Gặp những người trọng tuổi, phú ông thuật lại chuyện lão ăn mày nọ. Ai nấy đoán rằng không chừng lão ấy là tiên trá hình để răng đời. Con cọp và cậu học trò. Cậu học trò đi dạo chơi trên núi, bỗng gặp một con cọp mắc bẫy. Cọp ta vùng vẫy la hét, kêu cứu rằng: "Tôi rủi lâm nạn, cậu làm ơn gỡ bẫy giùm, tôi đền ơn xứng đáng. Hằng ngày vác heo rừng, vác nai lại để cậu làm tiệc. Trong rừng này còn nhiều hột ngọc quý giá mà bấy lâu nay tôi chôn giấu dưới đất. Hễ được tự do thì tôi đào lên dâng cho cậu." Cậu học trò nọ vui mừng, phần thì muốn ra tay nghĩa hiệp, phần thì muốn được của cải quý báu nên tháo bẫy ra giùm. Cọp được tự do, đi khoan thai trước mặt cậu học trò rồi nghiêm nét mặt: "Tao đói bụng quá, phải ăn thịt mày mới được." Cậu học trò cãi lại, cọp không nghe. Xảy đâu một ông tiên hiện ra, tay cầm phất trần chỉ ngay con cọp mà nói: "Không được hỗn láo, chuyện đâu còn đó." Biết là tiên giáng trần, cọp quỳ xuống mà nói: "Thưa ngài, cậu học trò này phá tôi." Ông tiên nói: "Bây giờ cọp cứ yên lòng ở vào bẫy như cũ, cậu học trò này phá rầy như thế nào để ta xét trị tội nó." Dứt lời, cọp đi trở vào bẫy. Ông tiên gài bẫy lại rồi nói với cọp: "Chuyện đâu còn có đó thì ta để đó, mì ráng ở đây mà chịu chết." Rồi ông nói với cậu học trò: "Cậu có lòng nhân đạo, từ đây sắp tới phải cẩn thận. Có lòng nhân mà cũng phải có trí mới được, đừng nhẹ dạ nghe lời kẻ ác tâm." Tên trộm vịt. Tên nọ lười biếng, không chịu làm lụng, nhưng có tật muốn